SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chuẩn bị cho việc thực tập của mình vào cuối năm nay, sinh viên điều dưỡng năm thứ hai 19 tuổi Olivia Stock đọc các yêu cầu dành cho sinh viên thực tập mà phát hoảng. Để tốt nghiệp, sinh viên phải hoàn thành 800 giờ thực tập.
As a student going on placement full time, you don't get to work much at all.
Là một sinh viên thực tập toàn thời gian, bạn sẽ không thể có nhiều giờ để đi làm thêm kiếm tiền được, nếu không muốn nói là không thể nào đi làm nổi. Nó căng thẳng thực sự. Bạn sẽ không đủ sức, hay còn có thời giờ nữa. Ví dụ như bạn nghĩ là, tôi cần phải đi làm vào cuối tuần này. Nhưng mà sau một tuần với 8 tiếng mỗi ngày thực tập toàn thời gian, bạn thấy rất mệt. Và có khi ngay cả việc đi thực tập tuần sau cũng đã thực sự khó khăn rồi. Bởi vì bạn khó mà có thể làm tốt nhất như mình mong muốn được.
Là thành viên của Hiệp hội Điều dưỡng và Hộ sinh tại Đại học Công nghệ Sydney UTS, cô cho biết đây là điều có tác động rất lớn đến các sinh viên khác trong xã hội.
Rất nhiều sinh viên đã bỏ học vì không đủ khả năng chi trả. Điều này thực sự đáng buồn và đáng tiếc vì chúng ta cần thêm y tá. Hy vọng rằng việc thực tập được trả lương này sẽ thu hút nhiều người học ngành y tá hơn, vì giờ đây nó bớt căng thẳng hơn rất nhiều.
Chính phủ liên bang đã xác nhận rằng họ sẽ áp dụng khuyến nghị được đưa ra trong một cuộc đánh giá lớn do Hiệp hội các trường đại học thực hiện vào hồi cuối tháng 2. Qua đó là cung cấp một khoản thanh toán để hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm, sinh viên công tác xã hội, y tá, điều dưỡng và hộ sinh trong lúc đang thực tập. Số tiền trợ cấp sẽ là khoảng $320 mỗi tuần được trả trong thời gian thực tập. Nó sẽ được đưa vào thực hiện thử nghiệm từ ngày 1 tháng 7 năm sau. Dự kiến nó sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 68.000 sinh viên đại học và 5.000 học sinh các trường học nghề. Tổng trưởng giáo dục liên bang Jason Clare cho biết chính phủ liên bang sẽ đưa ra phản hồi đầy đủ hơn đối với 47 khuyến nghị trong bảng đánh giá của Hiệp hội các trường đại học. Ông nói một phần của việc đưa ra phản hồi sẽ bao gồm tập trung vào việc bảo đảm sinh viên có hoàn cảnh kinh tế xã hội thấp hơn có thể tiếp cận giáo dục đại học.
Vào giữa thế kỷ này, chúng ta cần 80% lực lượng lao động có bằng đại học hoặc bằng cấp TAFE. Và chúng ta phải phá bỏ rào cản giữa TAFE và đại học để giúp mọi người dễ dàng tiếp cận hơn và chuyển tiếp giữa hai cấp trường này. Chúng ta cũng phải phá bỏ rào cản vô hình đã ngăn cản nhiều trẻ em tại những nơi như tôi đã lớn lên vào đại học ngay từ đầu, nhằm mở ra những cánh cửa cơ hội cho các em. Những gì chúng ta nói đến hôm nay là về chi phí sinh hoạt, cung cấp hỗ trợ tài chính cho việc giảng dạy sinh viên điều dưỡng và sinh viên công tác xã hội. Những gì mà bạn sẽ thấy xuất hiện nhiều trong đêm ngân sách là cái giá của việc bỏ lỡ các cơ hội học đại học ngay từ những ngày đầu của những trẻ em.
88% y tá ở Úc là nữ, với tỷ lệ tương tự ở các ngành nghề chăm sóc khác. Ông Claire cho biết biện pháp mới sẽ cải thiện bình đẳng giới.
Và tôi đoán một quan sát khác là vào khoảng 60% sinh viên tại trường đại học là nữ. Và đây là những công việc quan trọng. Những công việc mà không phải ai bắt đầu học cũng có thể đi tới ngày tốt nghiệp. Hai người học sư phạm thì chỉ có một người học đến khi tốt nghiệp ra đi dạy. Một phần là do ngành học, một phần là do những thách thức trong việc chi trả chi phí sinh hoạt hàng ngày khi bạn đang đi thực tập.
Chính phủ liên bang đã thông báo vào hôm ngày 5 tháng 5 rằng chính sách liên bang cũng sẽ xóa khoản nợ sinh viên trị giá $3 tỷ. Điều đó có nghĩa là tiết kiệm được $1,200 cho những cá nhân có khoản nợ sinh viên trung bình là $26,500. Phương pháp chỉ số hóa sẽ được thay đổi để theo kịp tỷ lệ lạm phát, hoặc chỉ số giá tiền lương tùy theo mức nào thấp hơn. Năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ, nghĩa là nợ sinh viên tăng 7,1% so với 3,2%, vốn là tỷ lệ của chỉ số giá tiền lương. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết ngân sách liên bang sẽ tập trung vào việc cân bằng việc giảm chi phí sinh hoạt với nhu cầu kiểm soát lạm phát và cả lợi ích quốc gia.
I said on election night, I wanted to widen the doors of opportunity.
Tôi đã nói vào đêm bầu cử rằng tôi muốn mở rộng cánh cửa cơ hội. Đó là những gì chính phủ Đảng Lao động làm và đó là những gì chính phủ của chúng tôi đang làm. Chúng ta không nên bảo đảm rằng những người muốn tham gia khóa học, trở thành giáo viên, trở thành y tá, đang ngần ngại không thể học được vì không đủ khả năng để theo nó, họ có thể vượt qua được. Và đó là lý do tại sao biện pháp này lại thiết thực và quan trọng đến như vậy.
Phó Hiệu trưởng Đại học Griffith Caroline Evans cho biết cả hai biện pháp này đã được khu vực đại học kêu gọi từ lâu. Cô nói rằng các trường đại học đã cố gắng hết sức để cung cấp các khoản tài trợ một lần nhằm hỗ trợ sinh viên, nhưng khu vực đại học thì không đủ nguồn lực để giải quyết vấn đề lớn này, nhất là khi nói đến chuyện nghèo trong lúc thực tập. Cô nói rằng nó ảnh hưởng một cách thấy rõ đến khả năng tốt nghiệp của sinh viên, trong đó có những sinh viên có nguồn gốc đa dạng văn hóa.
Tuy nhiên, chúng tôi đã thực hiện một số công việc tại Griffith liên quan đến các khóa học điều dưỡng hộ sinh của chúng tôi. Điều này cho thấy rằng một tỷ lệ khá lớn, có thể lên tới 15% những người đã bỏ học bởi vì áp lực tài chính trong thời gian thực tập. Và chúng tôi còn nghe một số chuyện nói rằng thậm chí nó là thứ khiến cho một số người ngần ngại đăng ký những khóa học đó ngay từ ban đầu. Một số khu vực mà Griffith có các trường đại học, chẳng hạn như là Logan, là nơi mà dân số rất là đa văn hóa. Nhưng đây cũng có một số vấn đề về thu nhập cũng như vấn đề tài chính khá sâu sắc. Chúng tôi nghe từ các hiệu trưởng các trường đại học, từ các sinh viên và đôi khi từ chính các bậc phụ huynh rằng mối quan tâm về chi phí học đại học là điều mà mọi người thường nghĩ đến khi họ quyết định có nên đi học đại học hay không. Và điều đó đặc biệt gay gắt đối với người đầu tiên trong gia đình hay là cộng đồng của họ, cộng đồng người bản địa, cộng đồng người tị nạn Maori và Pacifica, những cộng đồng mà trong lịch sử của họ không có mấy gia đình có con em đi học đại học hoặc là học lên thêm sau trung học.
Cô nói, việc giảm khoản vay HECS và HELP dành cho sinh viên cũng có khả năng cải thiện sự công bằng, nhưng cô nói rằng cần phải điều chỉnh lại gói hỗ trợ dành cho sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc do chính phủ liên đảng Morrison đưa ra vào tháng 1 năm 2021, trong đó tăng học phí các bằng cấp nhân văn một cách không cân xứng, với mục đích được nêu lên là khuyến khích học sinh học các môn khoa học kỹ thuật STEM.
Cái gọi là chương trình sinh viên tốt nghiệp sẵn sàng làm việc, nhìn chung thì không tạo ra nhiều thay đổi trong cách sinh viên chọn ngành nghề đăng ký học. Nhưng một số đồng nghiệp của tôi, đặc biệt là những người làm việc ở một số vùng nghèo hơn, họ đã thực sự chứng kiến việc trẻ em bị đẩy ra khỏi những ngành học nhân văn đó. Do đó, có thể nói là với các sinh viên có thu nhập trung bình và cao thì vẫn có sự lựa chọn. Nhưng nhiều sinh viên ở trong hoàn cảnh tài chánh bấp bênh hơn thì cảm thấy là họ không nên đăng ký học bởi vì họ không được khuyến khích để theo học những bằng cấp đó và những hỗ trợ mà chính phủ cấp cho sinh viên. Các bằng cấp ngành học khác nhau thì chênh lệch khá là bất công. Tương tự thì học phí cho các ngành học cũng vậy. Theo quan điểm của chúng tôi thì điều này không có cơ sở tốt về chính sách công.
Nghiên cứu của Health Workforce Australia cho thấy do lực lượng lao động già đi và nhiều yếu tố khác, Úc có thể thiếu hơn 100.000 y tá vào năm 2025 và con số đó sẽ tăng lên 123.000 vào năm 2030. Olivia cho biết cô cũng muốn thấy chính quyền các tiểu bang tiếp nhận rộng rãi hơn sáng kiến được công bố ở Queensland vào tháng 6 năm ngoái về khoản trợ cấp $5,000 cho sinh viên điều dưỡng và hộ sinh để đi thực tập ở các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa nước Úc trong năm cuối cùng của việc học của họ.
Tôi chắc chắn có rất nhiều sinh viên muốn đi làm ở các vùng nông thôn và vùng hẻo lánh. Đó là điều tôi rất muốn làm. Sẽ thật tuyệt nếu có được số tiền trợ cấp để làm điều này. Chúng ta chắc chắn cần thêm y tá ở những khu vực như vậy.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au